Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng Thích Nhuận Khiêm. Thời gian tháng 1 năm 2021.
Địa điểm Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 32.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta xem tiếp 7 điều để chứng minh sự độc diệu của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta xem đến điều thứ 3. Lại còn do văn danh phát tâm, văn danh đắc phước, văn danh đắc nhẫn, văn danh được trụ tam ma địa, văn danh chứng bất thối chuyển, công đức vô lượng nên bảo là nang tư. Chúng ta đang xem đến lợi ích danh hiệu độc xuất nang tư. Nang tư nghĩa là khó nghĩ tưởng được, khó tưởng tượng được. Lợi ích thù thắng vượt qua những tưởng tượng của chúng ta. Vậy rốt cuộc phải văn như thế nào? Phía trước chúng ta đã nói qua, vậy pháp môn tịnh độ của chúng ta ngay nơi lấy chấp trì một câu danh hiệu này làm phương tiện tu hành rốt ráo. Chúng ta phải trì danh như thế nào đây? Thứ nhất là chúng ta phải theo đúng nguyên tắc lý luận trong Đại thừa Kinh giáo để chúng ta chấp trì danh hiệu này. Chấp nghĩa là giữ, chấp nghĩa là chấp chặt, trì nghĩa là gìn giữ. Làm thế nào để gìn giữ danh hiệu này? Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương dạy chúng ta chấp trì một cách rốt ráo, mang tính chất nguyên lý nguyên tắc. Ngài dạy được vô cùng đơn giản: đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kế. Dù một câu danh hiệu này thâu nhiếp trọn vẹn 6 căn, tình niệm xuất hiện liên tục nhau. Đấy là phương pháp. Chúng ta từ nơi một câu danh hiệu này có thể đem 6 căn tiếp xúc với 6 trần, không khởi tâm, không đồng niệm hay chưa? Nương nơi câu danh hiệu này, chúng ta đã đạt được hiệu quả mà Lăng Nghiêm Kinh đã chỉ cho chúng ta. Từ thức tiến đến dụng căn hay chưa? Đây là một phương pháp. Còn cách thức thứ hai, tuy chúng ta đối với những lý luận kinh điển Đại thừa đều không thể tường tận, đều không thể thấu hiểu, đều không thể vận dụng trong lúc chấp trì danh hiệu. Vậy phải làm thế nào đây? Chí thành cung kính, thành tắc linh, thành rồi thì sẽ linh thôi. Xem bạn có thể chí thành được hay không. Hay như Vô Lượng Thọ Kinh nói, chí tâm tín nhạo. Bạn có hết lòng ưa thích, bạn có hết lòng cầu sanh Tây Phương hay không? Bạn có những thứ tâm này rồi, bạn chấp trì danh hiệu, công phu của bạn tự tự nhiên nhiên sẽ được đắc lực. Xử lý của vấn đề này thì rất sâu. Và rốt cuộc chúng ta phải từ tâm thành kính để trì danh, hay trì danh để xuất hiện tâm thành kính? Chúng ta thử nghĩ, chúng ta chưa hề đạt đến tâm thành kính, chúng ta cũng không rõ những nguyên lý để chúng ta chấp trì danh hiệu. Vậy thì công phu chấp trì danh hiệu này của chúng ta có vấn đề rồi. Một là chúng ta sẽ không cố gắng, không chịu nỗ lực để chấp trì danh hiệu. Nghĩa là thời gian để chúng ta chấp trì danh hiệu rất là ít. Và chúng ta thường chạy theo ý thức để vọng tưởng những chuyện quá khứ, vị lai. Thứ hai, chúng ta cố gắng chấp trì hình như đều là không thấy hiệu quả. Hiệu quả của công phu đắc lực hiện ra chính là bạn cảm thấy được vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng khoan khoái. Những thứ tâm bất thiện sanh ra, những tâm phiền não sanh ra, vừa hiện ra, năng lực của chúng không mạnh như ngày xưa nữa rồi. Ví dụ, ngày xưa bạn rất sân hận, bây giờ, khi một việc trái ý diễn ra, cũng có không bằng lòng, rất nhanh, sẽ quên mất, không còn những thứ tâm này. Đây là những biểu hiện của công phu đắc lực. Có một chút đắc lực sẽ có những hiệu quả này. Giả như chúng ta chưa thể đạt được tâm 10 phần thành kính, 7-8 phần thành kính chúng ta đều là chưa đạt đến được. Vậy làm thế nào để có thể niệm Phật được tốt đây? Thực ra vấn đề này không phải là chúng tôi tự mình nghĩ ra. Đây là vấn đề chúng tôi trong lúc nghe kinh cảm thấy rất tâm đắc. Đây là thầy Hồ Tiểu Lâm, được lão hòa thượng Tịnh Không mời sang chia sẻ về phương pháp chấp trì danh hiệu của đại sư Ấn Quang do đồng học Tịnh Tông học hội. Bộ đĩa này gồm 3 tập, nói được rất hay, rất viên mãn rồi. Theo phương pháp của Đại sư Ấn Quang, bạn xem, một mặt Đại sư Ấn Quang đề xướng chúng ta phải chân thành, cung kính. Một mặt, Lão Hòa Thượng Ấn Quang lại dạy cho chúng ta niệm Phật phải chú trọng 3 thứ rõ ràng. Niệm rõ ràng, nghe rõ ràng, nhớ số rõ ràng. Đem cái tâm lăng xăng, đem cái tâm vọng tưởng này thâu nhiếp trở lại rồi. Đây chẳng phải là tiền đề của đô nhiếp lục căn hay sao? Ấn Quang Đại Sư là người đưa Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, một chương kinh trong kinh Lăng Nghiêm này, xếp vào Tịnh Độ Ngũ Kinh. Đương nhiên Ngài đối với những lý luận này vô cùng thông suốt. Cách thức Ngài lựa chọn cho chúng ta đều là có dụng ý. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm dùng phương pháp này niệm được rất tốt, rất đắc lực, rất có hiệu quả. Hòa Thượng Tịnh Không ấn chứng cho hiệu quả của ông. Mọi người có thể tìm xem lại một bộ 3 địa giảng của thầy Hồ Tiểu Lâm. Cách niệm Phật theo phương pháp của Ấn Quang Đại Sư, thầy phân tích được rất tường tận, rất rõ ràng, nói được vô cùng thấu triệt. Chúng ta nên xem qua bộ đĩa này. Chúng ta xem tiếp. Thứ tư, khiến cho ngũ thừa cùng nhập báo độ. Ngũ thừa là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Báo độ là chỗ Pháp Thân Đại Sĩ ở. Nay, Phật khiến cho phàm phu, nhị thừa, địa tiền Bồ Tát đều chứng được báo độ một cách trọn vẹn, nên bảo là độc diệu. Tây phương cực lạc thế giới là nơi những hạng phàm phu như chúng ta. Bạn xem, nhân, thiên, cả thảy đều có phần. Phàm phu chúng ta thảy là đều có phần. Đều được có cơ duyên, đều là có thể đưa mình lên báo độ. Báo độ là thật báo trang nghiêm độ. Đây là nhất chân pháp giới, đây là chỗ ở, đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ là những vị tu hành phá được một phẩm vô minh, chứng được một phần pháp thân. thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Đây là 41 địa vị pháp thân đại sĩ. Phàm phu như chúng ta cũng đều là có cái nhân duyên nhập vào báo độ, cho thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới là một nơi tu tập hết sức thù thắng, hết sức rộng rãi, phương tiện vô cùng rốt ráo. Chúng ta xem tiếp. Những hạng nhị thừa, căn khuyết, nữ nhân nhanh chóng chuyển thành nhất thừa. Một phen sanh lên cõi ấy, ai nấy đều sẽ đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển, vô thượng chánh đẳng chánh giác, đồng thời sẽ ngồi xe trâu trắng lớn, Như Lai nhất thừa, nên bảo là nhanh chóng chuyển thành nhất thừa. Ở đây nói đến, dù chúng ta là căn tánh như thế nào, dù là nghiệp trước nặng nề như thế nào, dù là khuyết căn, dù là nữ nhân, đều nhanh chóng chuyển thành nhất thừa. Nhất thừa còn gọi là nhất Phật thừa. Nhất Phật thừa là con đường một đời thành Phật. Đây gọi là nhất Phật thừa. Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là nhất Phật thừa. Ở đây nói xe trâu trắng lớn là lấy ví dụ trong Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa cũng là một bộ kinh nhất thừa. Long nữ là một đời thành Phật. Cho nên, Cực Lạc thế giới là vô cùng thù thắng như vậy. Chúng ta xem tiếp điều thứ 6. Chánh nhân vãng sanh, dễ tu, dễ đắc. Chỉ cần phát bồ đề tâm, một hướng chuyên niệm là chánh nhân để vãng sanh. Chẳng luận nam nữ, già trẻ, trí ngu, bần rảnh, ai ai cũng đều tu được. Thậm chí ngũ nghịch tội nặng, tướng địa ngục hiện ra, lâm chung bị sự khổ bức bách, quán tưởng khó thành, vẫn có thể xưng danh mà được vãng sanh, nên bảo là dễ tu. Tín nguyện trì danh, 10 niệm ác vãng sanh, nên bảo là dễ đắc. Cõi Phật thù thắng như vậy, chúng ta đến có dễ hay không? Chính là dễ tu, dễ đắc. Chánh nhân vãng sanh của Tây Phương Tịnh Độ chính là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Vô Lượng Thọ Kinh, phía sau, phẩm 24, có một chương là chánh nhân vãng sanh. Tam bối vãng sanh, nghĩa là ba bậc vãng sanh, chúng ta sẽ nói rõ trong phần sau. Ngũ nghịch tội nặng, tướng địa ngục hiện ra, lâm chung bị sự khổ bức bách, quán tưởng khó thành. Quán tưởng ở đây là như trong Quán Kinh dạy cho chúng ta 16 phép quán. Quán mặt trời lặn, quán tướng đất, quán Phật thân. Chúng ta có thể xem qua Quán Vô Lượng Thọ Kinh, 16 phép quán này. Như thế nào gọi là quán tưởng? Chữ quán này phải lìa tâm ý thức thì mới có thể gọi là quán tưởng. Chữ quán này đòi hỏi công phu không nhỏ. Quan Thế Âm Bồ Tát, Nhĩ Căn Viên Thông. Phản văn văn tự tánh. Ngài quán nơi âm thanh. Đều là ly tâm ý thức để quán. Đều là nương theo tướng bên ngoài. Từ thức đi vào căn tánh. Đây là phương pháp của Lăng Nghiêm. Xả thức dụng căn, dụng tánh trong căn. Đều là không dễ dàng. Tịnh độ quán tưởng khó thành, vẫn có thể xưng danh mà được vãng sanh, nên bảo là dễ tu. Xưng danh có nghĩa là niệm bằng miệng đều được hiệu quả, có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói đến điều này, chúng ta nhất định không được hiểu lầm. Phía trước chúng ta, nguyện thứ 18 đã nói ra. Xưng danh quả thật có thể đạt được những nghĩa ẩn mật của trì danh. Dùng tâm tha thiết, thành khẩn, như cứu lửa cháy đầu, để xưng danh, đều đạt được hiệu quả. Hiệu quả ở đây là hai nghĩa hiện liễu và nghĩa ẩn mật của nguyện thứ 18 thập niệm tất sanh. Đoạn này thì rất quan trọng, chúng ta nhất định không được hiểu lầm. Chúng ta xem tiếp thứ 6. Chánh nhân vãng sanh dễ tu dễ đắc. Chúng tôi xin lỗi, là thứ 7. Vãng sanh rồi, đắc quả thật nhanh chóng, thật cao. Ngũ nghịch thập ác, lâm chung 10 niệm liền được vãng sanh. Chứng ngay bất thoái, nên bảo là thật nhanh chóng. Phàm phu đem theo hoặc nghiệp, hoặc ngang sanh sang cõi ấy liền thành A Bệ Bạc Trí. Địa vị ngang với bậc bổ sứ nên bảo là thật cao. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta sẽ đắc quả thật nhanh, thật cao. Chúng ta phàm phu, kể cả ngũ nghịch, nghịch thập ác, đới nghiệp vãng sanh, liên có thể chứng được bất thoái, nên bảo là thật nhanh chóng. Địa vị liền ngang với các bậc A Bệ Bạc Trí, cho nên là quả thật là cao. Đây là những điều siêu việt chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới có. A Di Đà Phật tạo cho chúng ta một cái môi trường tu tập quá thù thắng rồi. Thù thắng đến mức độ những người tu tập các pháp môn khác, họ khó thể nào tin tưởng được. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng bảo rằng pháp môn này nói cho người thật là khó khai thị, thật là khó để diễn bày trọn vẹn. Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng thường nói, Phật, Phật với nhau mới có thể hiểu được trọn vẹn. Bồ Tát đẳng giác đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, đối với tánh tướng lý sự ở cõi này, cũng giống như nhìn qua một tấm the, đều là chưa thể trọn vẹn hiển bày Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phàm phu chúng ta ngày nay chỉ có thể thông qua nghe, đều có thể tin nhận, quả thật là phi thường. Đó là bảy điều để cho thấy sự thù thắng độc diệu của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến. Kiến ở đây nghĩa là mới khởi đầu xây dựng, lập là đã tạo thành xong, thường là luôn luôn, thường hằng, bất biến. Nhiên là như thế, suy là hư hao, yếu đi, biến là bị thay đổi. Kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến, có nghĩa là một phen đã được kiến lập rồi thì luôn luôn giống như thế, chẳng có các tướng trạng bị xúc kém, giảm bớt, biến hoại. Đặc trưng của Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là không bị thay đổi, không bị hoại, gọi là bốn mùa thường xuân. Đây là một điểm vô cùng đặc biệt của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bạn xem, ta bà của chúng ta hết thảy những loài động vật có sanh, lão, bệnh, tử. Thực vật thì có thành, sanh, trụ, dị, diệt. Khoáng vật, đất, đá, núi non có bị diệt hay không? Có, là thành, trụ, hoại không? Đặc trưng là có thay đổi, có suy giảm, có biến hoại. Đây là đặc trưng ở cõi chúng ta. Tìm đâu những vật chất, những hiện tượng bên ngoài không có thay đổi chứ? Chúng ta xem Tịnh Ảnh Sớ giảng, kiến lập thường nhiên, chẳng suy chẳng biến, ý nói là cõi nước thường hằng. Ngài Gia Tường lại bảo, kiến lập thường nhiên nghĩa là cõi này có kiếp hoại, nhưng cõi kia cực lạc chẳng thay đổi, mãi mãi giống như vậy. Ngài Cảnh Hưng lại bảo, kiến lập thường nhiên là do nhân được viên mãn, quả được thành lập, nên chẳng đổi khác. Chẳng suy, chẳng biến là chẳng bị tam tai phá hoại. Tam tai ở đây là thủy tai, hỏa tai, phong tai. Thủy tai có sức mạnh tới phá hủy được tầng trời sơ thiền. Hỏa tai có thể cháy đến trời nhị thiền. Phong tai có thể cháy đến trời tam thiền. Trời tứ thiền thì không bị những thứ tai họa này nữa. Tứ thiền thiên, họ tu từ bi hỷ xả được vô cùng viên mãn. Đây là những thường thức Phật học này chúng ta đều nên biết. Chúng ta xem tiếp, theo Phật Địa Luận thì có ba thứ thường. Thứ nhất là bản tánh thường, bất đoạn thường và tương tục thường. Bản tánh thường tức là pháp thân, nghĩa là pháp thân bản tánh thường trụ, không sanh không diệt. Bất đoạn thường là báo thân, vì báo thân luôn nương nơi pháp thân, chẳng gián đoạn. Tương tục thường là ứng thân, vì ứng thân thường ở trong thập phương pháp giới, mất đi lại hiện ra, hóa hiện vô cùng tận. Chúng ta xem thấy pháp thân, báo thân, ứng thân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là thường nhiên. Điều này rất là quan trọng đối với sự tu tập của đại chúng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phía sau chúng tôi sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Chúng ta xem tiếp. Ngài Vọng Tây lại đặt ra câu hỏi như sau: đã là cõi do tu nhân mà cảm được quả, thì cõi ấy ắt phải có lúc khởi đầu, sao lại bảo là chẳng phải là nhân, chẳng phải là quả, lặng lẽ thường hằng? Đây là câu hỏi Ngài đặt ra. Chúng ta xem, Ngài tự đáp: tu nhân cảm quả là thị giác trí, vô vi lặng lẽ không biến đổi chính là bổn giác lý. Xét đến rốt ráo, thị giác nào khác bổn giác? Như sách Thích Đại Diễn Luận viết, nếu đắc thị giác, thì thị giác lại chính là bổn giác. Nếu bàn về lúc chứng đắc, thì dường như có khởi đầu. Nhưng nếu xét về cái được chứng, thì thị giác và bổn giác bất nhị, vốn sẵn thường trụ. Phần này, chúng tôi cũng đã nói qua phía trước rất nhiều. Lúc bắt đầu thì dường như có khởi đầu, có kiến tạo. Lúc tạo thành rồi thì dường như khởi đầu và kết quả là không hai. Vì lúc có kết quả có nghĩa là đạt được cái kết quả, chứng được bất nhị pháp môn, chứng được cảnh giới không hai. Cho nên tu nhân và cảm quả đều là không hai. Cho nên bảo là thường nhiên. Lý này thì rất sâu. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.